Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thiện Thể. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, danh hiệu Thiện Thể có rất nhiều định nghĩa. Hôm nay lần lượt chúng tôi xin giới thiệu đại lược đến đại chúng. Thứ nhất, nói về Thiện Thể có nghĩa là muốn nói đến một đấng có sự hành trình hoàn hảo, một đấng khéo léo thuyết pháp, nói ra tất cả những chân lý trong cuộc đời, đem lại lợi ích cho chúng sanh. Đó là nghĩa thứ nhất. Thứ hai, Thiện Thể cũng có nghĩa là khéo đi luôn mà không trở lại, tức là một đi mà không có quay trở lại. Khéo đi không trở lại là muốn nói khi đã thành Phật rồi thì không còn đầu thai trở lại trong vòng luân hồi sanh tử nữa, cho nên gọi là Thiện Thể. Khéo trở lại này cũng có nghĩa là một người đã có một cái thái độ dứt khoát đi là không có trở lại. Chẳng hạn như là khi mà đã bỏ được cái phiền não, bỏ được tham sân si, thì người đó sẽ không còn phiền não, không còn sân si nữa, tức là có một cái thái độ dứt khoát. Khi mà từ bỏ gia đình đi là đi đến một cái nơi tốt đẹp để thành tựu chánh đẳng chánh giác, chứ không phải như người thường. Nhiều khi chúng ta nói bỏ nhưng mà thấy vinh hoa phú quý, thấy nhà cao cửa rộng, một lúc nào đó chúng ta đổi ý. Đó cũng là cái lý do lý giải cho chúng ta thấy có những người nhiều khi hứa là cho, hứa là làm một cái điều gì đó, nhưng một lúc nào đó đổi ý, thôi tôi không làm nữa tại vì tôi còn tiếc của. Đức Phật không phải như vậy, đi là đi luôn. Đây là điều mà các kinh, mà nhất là trong kinh A Hàm đã nói như thế này: phạm hành dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hữu hậu. Nghĩa là hạnh thanh tịnh một khi đã lập thì việc tu hành kể như đã tiến hành và đã đạt xong. Cho nên tiếp theo là không thọ lấy thân sao. Như vậy một khi mà chúng ta đã lập hành, đã phát nguyện rồi, đã dấn thân hành trì rồi, thì đó là cái nguyên nhân. Và cái kết quả chắc chắn dẫn tới là chúng ta sẽ thành đạo và không còn chịu khổ nữa. Nếu nói như thế thì chúng ta thấy với cái ý nghĩa này, một khi mà chúng ta dấn thân làm một việc gì đó, ý nghĩa là nguyên nhân, thực hành là hành động, là kết quả, thì tất nhiên chúng ta có khuynh hướng nào thì kết quả sẽ là khuynh hướng như thế đó. Không thọ thân sao cho nên gọi là thiền thể. Nghĩa đích thực của hiểu hầu là cái dấu vết của nghiệp dư cấu tạo thân đời vị la sẽ không còn nữa. Về ý nghĩa thứ ba của thiền thể cũng có nghĩa là con đường của ngài đi là tốt. Lời nói là những lời nói tốt đẹp, những phương pháp sử dụng, có thể nói đó là cái con đường hòa hài, không có chỗ nào để chê trách. Như vậy nếu nói một con người của phàm phu chúng ta, nói ra thì rất dễ tạo cái sự mất lòng. Nói ra có thể có những người nghe được, thông cảm được, và có những người nghe xong rồi họ sẽ đau khổ buồn phiền. Nhưng mà đối với Đức Phật có cái danh hiệu là thiền thể, có nghĩa là con đường đi của ngài là chân chánh, lời nói của ngài luôn luôn lúc nào cũng hài hòa, cũng ái ngữ, không thể chê trách vô đâu được. Con đường của Đức Phật đi là con đường của hạnh phúc chính đáng, là con đường của thanh tịnh đứng đắn, không cong queo mà thẳng thắn và chắc chắn. Như vậy có thể nói là lời dạy của Đức Phật là tuyệt vời, không thể sai lầm được. Cho nên nhiều sử gia và nhiều nhà khoa học gia vĩ đại đã bầm bình phẩm giáo lý duy nhất đứng vững, không thách thức bởi khoa học và các nhà tự do tư tưởng. Có thể nói là lời nói của Đức Phật rất là xa xưa, trên 25 thế kỷ rồi. Nhưng mà càng lúc ngôn ngữ hiện đại, những nhà tư tưởng hiện đại, những nhà khoa học hiện đại càng khám phá thì là càng thấy lời nói đó nó phù hợp với xã hội thực tế càng nhiều. Và cũng chính nhờ cái sự tiên tiến của khoa học càng lúc càng phát triển mà lời dạy của Đức Phật càng lúc càng rõ ràng hơn và càng được áp dụng trong xã hội hiện đại nhiều hơn. Ý nghĩa thiền thể thứ tư cũng có nghĩa là người đi chân chánh. Ngài đi chân chánh vì đi con đường cao quý, tức là bát chánh đạo. Ngài đi theo phương pháp chân chánh tại vì dứt bỏ mọi luyến ái và hướng đến một hành trình, một trạng thái chu toàn. Mục tiêu của cuộc hành trình của ngài được coi là chân chánh là tại vì con đường đó sẽ dẫn mọi người đến an vui. Con đường đó sẽ dẫn mọi người đến niết bàn. Ngài đi chân chánh là vì đi thẳng đường, không cong hay là không lui tới. Ý nghĩa thứ năm, thiền thể là tên của Đức Phật còn được nhắc nhở nhiều tại vì cách đi tốt đẹp, vì đã đi đến một nơi tốt đẹp, vì đã đi một cách đúng đắn và vì tuyên bố đúng với chân lý, hợp thời cơ, hợp với mọi người. Cách đi đó là chánh đạo. Vì nhờ cách đi đó mà ngài đã đi không vướng mắc trong cái chiều hướng an ổn. Như vậy gọi tên ngài là thiền thể là do cách đi tốt lành. Và ngài đi đến niết bàn bất tử. Và vì ngài không có quay trở lại những cấu uế được từ bỏ ở những chặng đường. Vì vậy mà điều này được nói, Ngài không quay trở về với cấu uế để được từ bỏ do dự lưu đạo. Ngài không trở lui về với cấu uế đã được từ bỏ nhờ Anaham đạo. Nhờ Ngài không trở về với những cấu uế đã được từ bỏ nhờ Tư Đồ Hoàng đạo. Ngài không quay trở về với cấu uế đã được từ bỏ nhờ A La Hán đạo. Như vậy Ngài gọi là thiện thể. Hoặc nói một cách khác, Ngài đã đi một cách đích đáng từ thuở phát tâm lọc nguyện dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng cho đến khi giác ngộ, bằng cách hành động vì lợi lạc, bằng cách hành động vì hạnh phúc cho tất cả toàn thế giới, cho tất cả chúng sanh, qua sự viên mãn khi Ngài thành tựu 32 tướng hảo, và qua sự đuổi theo con đường chánh, không có chuyển hướng một cực đoan nào. Nghĩa là trong hai cực đoan là thường kiến, tức là chúng ta chấp cái gì cũng còn mãi, còn hoài, vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Chấp vào đoạn kiến, tức là chúng ta chấp bỏ cuộc đời này rồi, bỏ cái sanh thân này rồi, thì chúng ta không còn cái gì nữa. Tức là không theo hướng đam mê dục lạc, cũng không theo hướng ép sát khổ hạnh, cũng không có chấp mãi mãi là còn mọi thứ trên cuộc đời này không thay đổi, cũng không chấp là mọi thứ không còn gì sau khi chúng ta bỏ sanh thân nơi cuộc đời này. Và Ngài công bố một cách chân chánh, Ngài đã chỉ nói lên lời nói đáng nói tại nơi chỗ thích đáng. Như vậy Ngài là thiện thể, tại vì Ngài tuyên bố chính đáng. Tuy là có nhiều định nghĩa, nhưng mà tiểu trung khi nói về danh hiệu thiện thể, chúng ta có thể thực hành trên hai điều kiện. Thứ nhất là hành trình hoàn hảo. Thứ hai là khéo léo thuyết pháp làm lợi ích cho người và trời. Trước hết là chúng ta tìm hiểu đấng có hành trình hoàn hảo. Muốn hiểu rõ về hành trình thuyết pháp được coi là hoàn hảo và sự khéo léo thuyết pháp, trước hết là chúng ta phải hiểu chữ thiện thể. Chữ thiện thể đối với từ ngữ trong văn học Việt Nam, chúng ta không thấy có sự sâu sắc nhiều. Nhưng mà nếu căn cứ trên ngôn ngữ của Pali, thì cái chữ thiện thể đó có cái chữ là Sugato. Chữ Sugato chúng ta thấy có hai phần. Phần đầu chữ Su có nghĩa là hạnh phúc, có nghĩa là toàn thiện, có thể là thiện xảo, khéo léo. Và phần hai của chữ Sugato đó là Gato, có nghĩa là đi qua và đi đến nơi, không có quay trở lại. Như vậy chữ Sugato có nghĩa là người khéo léo đi qua, người làm một cuộc hành trình hoàn hảo. Sự hành trình hoàn hảo của Đức Phật có thể nói là cái gì đối với Đức Phật cũng là hoàn hảo cả. Nhưng mà để có một khái niệm để mà chúng ta có thể sử dụng, áp dụng trong cuộc tu học của chúng ta hàng ngày, chúng ta có thể hiểu ba nghĩa. Thứ nhất là đi đến nơi thanh tịnh. Được coi là đi đến nơi thanh tịnh là tại vì Đức Phật luôn luôn đi đến nơi trong sạch. Tại vì nơi nào giàu cho ô uế, giàu có nhơ bẩn đến đâu đi nữa, mà một khi Ngài đi đến đó thì nơi đó cũng trở nên vui tươi, tốt đẹp hơn. Đức Phật Ngài không bao giờ dạy sống bằng cái giả dối. Khóc kể cho nó nhiều, trước mặt á, thì khen, sau lưng thì chửi. Trước mặt á, thì bảo là tôi lo cho đủ thứ đủ việc, sau lưng ai chết mặt ai thì không phải kiểu Đức Phật dạy. Thì ra là mình mang cái tiếng là học đạo của Đức Phật, hồi nào thì giờ mình cứ bô bô cái lý thuyết, mà đụng tới chuyện là mình hoảng loạn, la lối ôm sùm, không đâu ra đâu cả. Giáo lý của Đức Phật không phải là một cái giáo lý nói suông, mà là một giáo lý rất thực tế, sống trọn vẹn, chỉ có thế thôi. Nơi nào mà hung dữ, Đức Phật đến đó, nơi đó trở nên hiền lương. Nơi nào cây cối khô cằn sỏi đá, Đức Phật đến, cây cối trở nên xanh tươi tốt đẹp. Đó là cái ý nghĩa đi đến nơi thanh tịnh. Từ một cái nơi không thanh tịnh, Đức Phật đến đã mang cho họ một cái sự thanh tịnh. Từ một cái nơi ác hung dữ, Đức Phật đến mang cho họ một cái niềm hiền lương, thanh tịnh, giải thoát. Ý nghĩa thứ hai, đi con đường chân chánh. Đức Phật đã đi con đường chân chánh, thanh tịnh là thánh đạo. Ngài đi, và như cái lần chúng tôi nói là không hề quay trở lại, không hề tìm các cái phiền não trọng đại và những gì đang ngủ ngầm trong con người của chúng ta, mà Ngài đi, Ngài đã diệt trừ do nhờ đạo quả Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đức Phật khéo léo hành đủ tám chi của thánh đạo, tức là chánh kiến. Chánh kiến là muốn nói đến cái trí tuệ chứng ngộ được giáo lý của Tứ Đế, hiểu được là khổ, hiểu được nguyên nhân của khổ và thấy rằng cần phải diệt khổ. Và Ngài có đủ cái phương pháp, đủ cái tư duy để mà diệt khổ. Còn chánh tư duy tức là cái loại tư duy thoát ra khỏi cái sự ràng buộc của ngũ trần, tư duy không có thù oán, tư duy không có làm hại đến tất cả mọi người. Điều đó nó trái ngược lại với chúng sanh. Có nhiều người tóc bạc đầu, mặt nhăn, chỉ vì suy nghĩ những cái mưu thâm để mà hại người, chỉ vì muốn lợi cho mình mà mình không ngần ngại làm những cái chuyện thương luân bại lý để mà làm khổ người khác, chỉ vì bản thân của mình. Chánh ngữ tức là không nói lời nói dối trá, không hung dữ, không đâm thọc chia rẽ và không làm những cái chuyện vô ích. Điều đó nó trái ngược lại với chúng sanh, sẵn sàng nói dối, sẵn sàng hung dữ, sẵn sàng nói những lời đâm thọc chia rẽ khi thấy người khác hạnh phúc hơn mình, khi thấy người khác có thành tựu nhiều hơn mình. Chánh nghiệp tức là sống một cuộc sống, sống một nghề nghiệp không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Điều đó nó trái ngược lại với con người. Con người có thể là trộm cắp tài vật, có thể là giết hại sinh mạng, có thể là làm những cái việc không có chánh hạnh. Thành ra vì vậy mà Đức Phật là không làm như vậy, bằng cái chánh nghiệp. Còn chánh mạng là cái loại nghề nghiệp nuôi mạng sống của mình một cách chân chánh, không có hành ác. Trong khi đó thì con người chỉ vì cái cuộc sống của mình mà mình sẵn sàng làm những cái việc buôn bán, những đồ quốc cấm, buôn bán những cái trai gái, buôn bán những cái thứ mà không có lành mạnh trong xã hội. Còn chánh tinh tấn tức là những cái loại tinh tấn luôn luôn hằng hiểu trong con người của Ngài. Nghĩa là nếu mà ác pháp đã sanh rồi, những cái tư tưởng xấu đã có trong đầu rồi, thì Ngài làm sao dứt sạch cái tư tưởng ác đó. Nếu mà những tư tưởng ác đó không có thì luôn luôn đề phòng, đừng để cho những tư tưởng ác đó nó sanh. Những cái tư tưởng lương thiện mà có trong con người thì làm sao được phát triển mãi mãi, để cho nó tăng trưởng tốt đẹp. Và những cái tư tưởng lương thiện chưa có thì Ngài làm sao để cho nó phát sanh. Đó là những loại tinh tấn cần phải làm. Điều đó nó trái ngược lại với tâm tư của những người phàm phu. Người phàm phu của chúng ta chỉ là một chút việc là chúng ta thấy đủ. Thành ra vì vậy, nếu mà có phải hôm nay mình niệm Phật nhiều thì mình có cái lý do, ồ bữa nay tôi tu nhiều rồi, thôi ngày mai nghỉ, tại vì tu nhiều quá không tốt. Hay là chúng ta đã có cái cơ duyên gặp thầy hay bạn tốt, một thời gian nào đó chúng ta thấy đi hoài, nghe pháp hoài, cũng một thầy đó cũng chẳng có lợi ích gì cả, thế là chúng ta ngưng đi. Như vậy những điều mà chúng ta làm, những gì mà chúng ta suy nghĩ, nó không phải giống như những bậc thánh nhân. Còn nói về chánh niệm, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân là niệm như thế nào? Nghĩa là luôn luôn kiểm soát thân của mình, coi cái thân của mình có trộm cắp không, có tà hạnh không, có sát sanh không. Niệm thọ tức là chúng ta luôn luôn kiểm soát coi những cái sự thọ nhận của mình là vui, là buồn, là không vui, không buồn, có ảnh hưởng gì đến tâm của chúng ta không. Niệm tâm cũng vậy, mà niệm pháp cũng vậy, tức là tất cả chúng ta biết với cái sự kiểm soát của mình làm cái gì, chúng ta biết là chúng ta làm cái đó, do vậy mà chúng ta không có hụt hẫng, do vậy mà chúng ta cảm thấy rất là yên lòng khi chúng ta phải đối diện với cuộc sống. Nói về chánh định là định tâm trong nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có niết bàn làm đối tượng, tức là luôn luôn sống trong trạng thái định tĩnh. Có nghĩa là luôn luôn làm thế nào để hướng tâm chúng ta về một cái mục tiêu rõ ràng. Nếu có phải đau khổ buồn phiền trong cuộc sống thì phải làm sao dứt bỏ cái buồn phiền trong cuộc sống. Và khi đã được cái trạng thái an lạc thanh tịnh rồi thì cũng không có chấp chặt vào cái an lạc thanh tịnh của mình và tiếp tục bỏ cái sự an lạc thanh tịnh của mình để hướng tâm mình về một cái cảnh giới cao hơn. Như vậy con đường chân chính cũng có nghĩa là con đường mà Đức Phật đã đi, đi từ lúc còn là một vị Bồ Tát. Như nói về Bồ Tát, có nhiều người quan niệm không có đúng. Nói về Bồ Tát, nhiều người cứ nghĩ cái vị Bồ Tát đó phải là có thần thông, phải là một cái người mà có một hình tướng đẹp, phải là một cái người rất là hiền. Hiền giống như những cái vị tượng mà ngồi trên bàn vậy. Nhưng mà nếu nghĩ là những vị Bồ Tát đó phải hiền giống như tượng gỗ, tượng đá, tượng xi măng ở trên bàn, thì quý vị nghĩ đó là Bồ Tát thật không? Không phải. Đó là những hình tướng đẹp mà chúng ta cần đối tượng để mà chúng ta chiêm bái hành trì. Nhưng mà được coi là một vị Bồ Tát trong cuộc sống đó hay lắm, nó không phải giống như chúng ta nghĩ đâu. Nhưng bây giờ quý vị đang đi lạc đường, người nào mà chỉ đường cho quý vị đi lại đúng đường thì người đó là Bồ Tát. Trong lúc quý vị đang đói, người nào đến tặng cho quý vị một ổ bánh mì một dĩa xôi hay là một lon nước, thì đó là những vị Bồ Tát. Có thể nói Đức Phật giống như tất cả mọi người chúng ta. Ngài thực hành hạnh Bồ Tát có nghĩa là trong cuộc đời của Ngài không bao giờ từ bỏ những cái hạnh nhỏ. Từ một cái lời nói dễ thương an ủi người xa cơ thất thế, từ một cái hành động rất là nhỏ, nhịn ăn, nhịn mặc giúp cho người khác, để mà hoàn thành nhân cách của một vị Bồ Tát, thời gian đó phải nói là lâu lắm. Do vì thực hành một thời gian lâu dài mà Ngài trở thành một vị Bồ Tát, trở thành một vị Phật có một không hai trong cuộc đời. Con đường của Ngài thực hành hạnh Bồ Tát từ thời Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho đến lúc Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, có nghĩa là phải nói đến một thời gian dài, vô lượng, vô số, vô biên a tăng kỳ kiếp. Với lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, Đức Phật luôn luôn đi tìm những chúng sanh nào xứng đáng và giúp họ thoát ly sanh tử luân hồi. Cho dù là ngày hay đêm, cho dù là bất cứ nơi nào, bất cứ phương tiện nào, hoặc là bằng oai lực thần thông, hoặc là Ngài đích thân đi gặp, Ngài luôn luôn tìm cách thực hiện ý nguyện này. Do vậy mà đến khi thành đạo, Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Thế nhưng mà Ngài không có an trụ trong cái quả vị của Ngài. Do vậy mà vào những năm tháng còn tại thế, Ngài luôn luôn đi đến các thành phố, đi đến các châu huyện khác nhau, từ thành phố cho đến thôn quê. Nơi nào cũng có dấu chân của Ngài, nơi nào cũng có phái đoàn truyền đạo của Ngài để mà giảng pháp cho dân chúng. Có thể nói là suốt cuộc đời của Đức Phật, Ngài không bao giờ thối lui hay là chuyển hướng. Ngài đã liên tục làm việc này từ lúc Ngài thành đạo, từ lúc Ngài chuyển bài pháp đầu tiên, đó là Tứ Diệu Đế, cho đến mấy mươi năm sau. Có nghĩa là Ngài xả bỏ cái sanh thân này lúc Ngài 80 tuổi. 49 năm hoằng pháp trên cuộc đời, Đức Phật đã khéo léo tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp, đã đạt được đạo quả Niết Bàn và giúp chúng sanh khác sống và tiến đến giải thoát như Ngài. Cho nên Ngài có cái danh hiệu là Thiện Thể. Thứ ba là đi đến Niết Bàn. Đức Phật là bậc đầu tiên chứng ngộ Niết Bàn bằng bốn thánh đạo tuệ và bốn thánh quả tuệ, tức là Tứ Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A-la-hán. Tất cả những vị đệ tử của Đức Phật cũng chứng như vậy. Có nghĩa là tất cả những vị đệ tử của Phật cũng chứng qua vị thánh. Có vị thì chứng quả Tứ Đà Hoàng, có vị thì chứng quả Tứ Đà Hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, cũng có vị chứng quả A-la-hán. Nhưng mà là không được cái danh hiệu Thiện Thể là tại vì sao? Đức Phật là người được danh hiệu Thiện Thể là tại vì Ngài là cái người là bậc đầu tiên chứng ngộ Niết Bàn. Trước Ngài thành đạo, Ngài chưa từng đến nơi tịch tịnh đó. Nhưng mà Ngài không mãi mãi ý ngại, là vì thân tâm đã được hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, không còn phiền não. Khi mà Ngài đã diệt tận được phiền não rồi, phiền não đó không còn trở lại tâm của Ngài, và Ngài cũng không bao giờ quay trở lại tìm kiếm cái phiền não đó. Điều đó nó trái ngược lại với chúng ta. Tâm của chúng ta có nhiều lúc thanh tịnh, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng kiếm cái sự phiền não. Cho nên người ta thường nói là người đời á thì nhiều khi cứ kiếm dây mà buộc mình cho nó khổ, trong khi đó chưa vị thánh càng cởi ra bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ý nghĩa kiếm dây buộc mình là tại vì có những cái nó thật sự nó đơn giản lắm, nhưng mà do vì chúng ta không hiểu, cái lời nói của chúng ta bắt đầu gây cái tai họa, hành động của chúng ta bắt đầu trói buộc của chúng ta vào những cái điều nó không có đáng. Như quý vị trong mấy ngày nay, nếu mà ai theo dõi báo chí thì biết có một cái câu chuyện kể ra cũng nó thương tâm thì cũng là thương tâm, nhưng mà nếu nói không thì cũng không có hẳn là sai. Nhưng mà do vì không có thấy được cái sự kiện mà rồi dẫn đến một cái tai họa không thể lường, là hai vợ chồng của anh này cưới nhau ăn ở một thời gian cũng có con, nhưng mà do vì ông chồng bướng bỉnh, cứ là bài bạc, cứ là casino, vợ khuyên can hoài không được. Đến khi cô vợ quyết định bây giờ phải ly dị, nghĩa là cái lúc mà khuyên can đừng có bài bạc, đừng có chơi bời đó thì không nghe. Bây giờ dẫn đến cái quyết định là vợ phải ly dị thì anh ta bắt đầu năn nỉ. Năn nỉ mà không được rồi thì quý vị biết sao không? Vào một cái bữa sinh nhật của đứa con trai của mình, có cha mẹ vợ, có tất cả anh chị em trong gia đình, năn nỉ lần nữa. Thì trong lúc đó thấy sự kiện nó không có được tốt đẹp, ông bà và vợ cáo từ để đi về. Lúc đó anh nổi khùng lên là xách súng bắn chết của vợ của mình, bắn lung tung, bắn chết bốn người em của mình luôn, bắn chết bốn người em vợ, rồi bắn mình chết luôn. Thì làm sao? Chỉ vì là mình kiếm dây buộc mình mà mình không biết cởi ra. Chứ thực ra đó, người đời người ta thường nói là bài bạc là bác thằng bần, rõ ràng là vậy rồi. Vợ mình đã khuyên can nhiều nhiều ngày nhiều tháng rồi không nghe, mà không có một người phụ nữ nào mà chịu cam khổ để mà làm lụng để cho nuôi chồng mình đi cờ bạc. Ác vậy. Và cuối cùng thì anh ta tự kiếm dây buộc mình, rồi dẫn đến một cái tình trạng là giết người giết mình. Đó là những cái mà chúng ta kiếm dây buộc mình. Nếu mà biết cởi đó, có những cái sai lầm đó, những người thân của mình khuyên can chịu khó nghe đi, có nghĩa là chúng ta biết cởi, biết cởi ra không có tìm phiền não đau khổ nữa. Như vậy đối với Đức Phật, chúng ta thấy bất cứ những cái việc làm của Ngài đều hướng đến một mục đích rõ ràng. Đó là những cái hành động. Còn bây giờ nói đến cái lời nói. Đức Phật là đấng thiền thệ là tại vì Ngài thuyết những cái huấn từ chân thật đúng theo giáo lý, và lúc nào những cái lời nói của Ngài không phải là những lời nói suông. Lời nói của Ngài lúc nào cũng nhắm vào sự lợi ích và sự giải thoát của chúng sanh, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh thích đáng, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta ưa nói những cái chuyện tào lao ba láp, bất cứ chỗ nào cũng nói được. Chỗ nào dù cho có thanh tịnh kiểu nào đi nữa mà mình muốn ồn ào là mình cứ nói chuyện. Đức Phật không bao giờ phí sức giống như chúng ta. Ngài chỉ vì chúng sanh mà có thể là không ăn không ngủ, có thể là từ ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, để vì chúng sanh. Chứ Ngài không bao giờ vì cái bản thân của Ngài. Cho nên những lời nói của Đức Phật được nói ra và bây giờ còn được tôn xưng là khuôn vàng thước ngọc, hay là lời nói từ cái kim khẩu, nói ra là có lý, nói ra là để đời, nói ra là mọi người phải học cho thuộc để mà thực hành. Còn bây giờ đó, mình nói cho tào lao ba láp cho cả ngày, nhưng mà rồi chẳng ai có nghe lời nói của mình, là tại vì mình nói chỉ là nói cái chuyện tào lao thiên địa, nói ra chỉ làm rối loạn lòng người, nói ra chỉ làm cho người khác chửi bới lẫn nhau, nói ra chỉ mất đi cái sự thanh tịnh của người khác. Cho nên chúng ta có nói trăm ngàn lời cũng không có giá trị. Như vậy là một người Phật tử, một khi mà niệm Phật, nhất là chúng ta niệm vào cái đức gọi là thiện thể đó, chúng ta phải học những điều này. Theo như ở trong kinh có nói như thế này: bất cứ lời nói nào Đức Như Lai biết là không thật, không đúng, đưa đến tai hại, làm người khác buồn khổ, không thích ý, thì Như Lai không nói lời nói đó. Đây là những lời nói của những người được coi là ngồi lê đôi mắt, chỉ nghe mà không cần biết đúng hay sai. Và sau khi nghe rồi đó là bắt đầu gặp ai cũng nói, gặp ai cũng loan truyền, mà không cần biết nạn nhân của lời nói đó thiệt thòi đau khổ hay là khó khăn gì sẽ xảy ra cho họ. Nghĩa là chúng ta chỉ biết nói cho thỏa mãn cái kỳ cục của mình. Nghĩa là chúng ta chỉ biết nói mà nói thôi. Đến khi đau cổ rát họng thì bác sĩ than là sao cổ của tôi đau, nhưng mà không nghĩ là tại mình nói nhiều, mà nói tào lao ba láp cho nên cổ nó đau. Nghĩa là không cần biết đúng hay sai, mà người ta gọi là đạo thính đồ thuyết. Tức là người thì nói mà người thì nghe mà không cần trúng, chỉ thích nói, mà có nhiều người nói hay lắm nghe. Những cái chuyện đáng nói là không nói được, nhưng mà những chuyện tào lao đó nghe một chút xíu á là họ nói cả ngày không hết. Là bởi vì sao? Họ phong phú cái đầu óc lắm, bắt đầu nói ra là có khúc đầu, khúc giữa, khúc cuối, kết luận mà một người nào nghe đó mới nghe qua tưởng đâu người này là thông thái lắm, mới nghe qua tưởng người này là biết chuyện, tưởng là học giả thật, nhưng mà tế ra là ba láp không. Đối với Đức Phật, Ngài không nói như vậy, tại vì Ngài biết là nói ra cái điều đó nó không thật, không đúng, mà đưa đến cái tai hại cho người khác. Mà nếu nói cái vấn đề này, cái khía cạnh này, đối với đạo Phật, mình nói là tôi giữ giới không có sát sanh, tôi giữ giới không có sát sanh, mình hiểu đúng nghĩa của nó, có nghĩa là mình không cướp đi một cái sinh mạng nào. Nhưng mà chúng ta không phải chỉ đóng khung trong cái vấn đề là tôi giữ giới không sát sanh, có nghĩa là tôi không giết hại sinh mạng. Vậy thì bây giờ mình nghĩ gì khi mà lời nói của mình, lời nói không đúng, không thật, đưa đến một tai hại? Mà điều này đó chúng ta thường thấy trong những cái triều đại phong kiến đế chế ngày xưa. Một cái lời nói mà dèm pha của những người mà nịnh thần đó, một ông vua mà nghe lời nói đó rồi ông ra lệnh giết chết biết bao nhiêu người. Cho nên quý vị cứ nhớ là đối với một người mà bình thường, thường dân như mình, một cái lời nói nó không có cái giá trị gì cả. Nhưng mà nghe bậy một cái mà người đó là ông vua, thì ông sẽ ra lệnh giết chết bao nhiêu người vì cái lời nói tầm bậy của mình. Rồi bây giờ một cái ông tổng thống, mà một ông tổng thống có quyền lực giống như tổng thống Mỹ đây, ông nghe một cái lời báo cáo tầm bậy, dĩ chỉ vì cá nhân hay là chỉ vì một cái gì đó bốc đồng của một người mà thám tử, một người tình báo, ông nổi khùng lên, ông bấm nút, thì như vậy cái thế giới này nó ra sao? Cho nên Đức Phật Ngài sẽ không bao giờ nói những cái lời nói không thật không đúng mà đưa tới tai hại cho người khác. Đối với người Phật tử chúng ta là càng thận trọng hơn, bởi vì cái nghiệp của mình không phải là mình không trộm cắp, không có tà hạn, không có sát sanh mà gọi là không có tội. Mà một lời nói bậy của mình á, do cái nghiệp tạo cũng có tội đó, cũng là gươm đao giết người chứ không phải đợi tới mình dùng súng, dùng đạn hay là dùng gươm dao mà mình giết người. Cho nên đối với người học Phật chúng ta phải rất cẩn thận. Cẩn thận về thân mình hành xử sát sanh, trộm cắp, tà hành. Miệng không được nói dối, không được có nói thêm nói bớt, không được nói sóc, không có được nói ác khẩu. Ý không có được tham sân si. Đó là những cái điều không tốt chúng ta phải tránh. Còn mà bất cứ một lời nói nào mà Đức Phật biết là không thật và đúng, nhưng mà đưa đến tai hại làm cho người khác buồn, không có thích, thì Đức Phật cũng không nói. Đó là lời nói của những người xỏ lá, lời nói của những người chuyên bơi móc cái chuyện riêng tư của người khác với cái mục đích đó, là họ làm cho chia rẽ, phá phách tình cảm trong gia đình, tình thương yêu của người khác. Ví dụ như thấy hai người một nam một nữ đang nói chuyện gì thì mình không biết thật đó, nhưng mà có nói chuyện thật. Nhưng mà nếu chúng ta không biết, không có tôn trọng, không có thấy cái sự nguy hiểm đó, chúng ta cứ nói bừa về mét chồng hay là mét vợ của hai người đang nói chuyện, là tôi thấy hai người đang nói chuyện đang có ngoại tình, thế là sẽ làm cho chồng hay là vợ của hai người kia ghen tương buồn khổ vì cái lời nói không có ý thức của mình. Cho nên đối với Đức Phật á, chỉ khuyên chúng ta chính mắt thấy, chính tai nghe mới nói. Mà cho dù là mắt thấy tai nghe thật, nhưng mà những lúc không răng nói cũng không nên nói. Bởi vì nói ra mà làm cho chia rẽ gia đình người ta, nói ra mà làm cho mọi người trở nên hận thù với nhau, mình cũng không nên nói. Người Phật tử chúng ta càng học đạo càng phải nhạy bén về những cái vấn đề đó, mà bớt đi cái khẩu nghiệp của mình. Bởi vì cái nghiệp mà do khẩu nghiệp nó còn nguy hiểm ghê lắm. Không phải đợi đụng tay đụng chân mới gọi là nghiệp, mà cái miệng của mình, mà đừng nói chi là cái miệng đã nói ra đó, kể cả ý nghĩ mà mình chưa làm cái gì cũng đã là nghiệp rồi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Cách thứ ba về lời nói tế nhị của Đức Phật: bất cứ lời nào Đức Phật biết thật và đúng, đưa đến lợi ích nhưng mà khó nghe và làm cho người khác không thích đón nhận, thì Đức Phật cũng phải biết thời để mà nói ra. Đây là trường hợp của những người có tánh tình ích kỷ hẹp hòi, nhưng mà là thích người ta ca tụng mình. Nếu mà nói thẳng ra tánh ích kỷ hẹp hòi thì có tai hại thật, người nghe sẽ rất là đau, là tại vì chạm tới tự ái của họ, cho nên họ sẵn sàng họ không thích nghe, sẵn sàng họ phản đối. Thì như vậy đó, Đức Phật phải có cái cách nói thế nào để mà có thể hướng dẫn họ. Cách nói thứ bốn là lời nói nào Đức Phật biết là không thật không đúng, đưa đến tai hại nhưng mà dễ nghe và người khác ưa thích, thì Đức Phật cũng không nói. Cái cách nói này ở trong cuộc đời thì chúng ta gọi là nói lấy lòng đó. Chẳng hạn như một người mà nấu cái nồi bún reo đi, tuy là nó không ngon thật đó, nhưng mà nếu mà ai chê là không ngon thật thì họ buồn. Có thể là lần khác nói tôi nấu không ngon hả? Thôi dẹp đi, khỏi cho ăn ấy. Nhưng mà dầu là không ngon thật nhưng mà ai cũng khen ngon, à cái nồi bún nó ngon đó. Như vậy là chúng ta vẫn thấy vui. Đó là cái lời nói lấy làm. Là người Phật tử chúng ta cũng phải nên lưu ý. Nhiều khi cái lấy lòng cũng là nguy hiểm ghê lắm. Nhiều khi nói lấy lòng mình không có giỏi mà người ta cứ khen mình giỏi, mình tưởng thật là mình giỏi thì nguy hiểm ghê lắm. Bởi vì tâm tư của con người đâu phải ai cũng giống ai. Có những người biết khiêm cung á, thì họ thấy là mình không giỏi mà người khen thì thôi kể cũng được đi. Nhưng mà có những người á, với cái tánh tình tự cao tự đại, mình không giỏi mà họ khen mình giỏi thì tưởng giỏi thật, rồi bắt đầu á là nạt nộ, bắt đầu là có những cái hành động nó kỳ quái nữa thì nguy hiểm vô cùng. Lời nói lấy lòng tuy là nó có lời khích lệ cho những người phải trung thành với mình, hay là khuyến khích người ta cũng tiếp tục làm một cái gì đó theo cái tham vọng của mình, nhưng mà nó nguy hiểm. Cho nên đối với Đức Phật Ngài cũng không có sử dụng cái loại ngôn ngữ này. Thứ năm là lời nói nào Đức Phật biết là thật và đúng nhưng mà có hại thì mặc dầu là vui tai, mặc dầu là làm cho người khác ưa thích nhưng mà Đức Phật cũng không nói. Chẳng hạn như trên thế giới hiện nay chúng ta thấy Hoa Kỳ là một nước tiên tiến về khoa học, có thể là chế tạo ra đủ thứ cái loại tiện nghi, kể cả bom đạn giết người mà trong chớp nhoáng, kể cả những bom đạn mà có thể nói là giết hàng loạt. Đối với những người mà thích về những cái loại vũ khí mới, thích về những cái loại tân kỳ, nhưng mà khi mà giết người có hại đó, thì Đức Phật cũng không bao giờ đề cao những cái loại vũ khí tân kỳ này. Tại vì mặc dầu á, ai cũng thích nghe, nhưng mà điều đó nó cũng không có cái lợi gì cả. Thì đối với người Phật tử của chúng ta đó, quý vị nhớ là ở chỗ hoặc là người mình giết, hoặc là người khác giết, hoặc là thấy người ta giết mà mình vui theo đều có tội. Bây giờ như nói về cái loại vũ khí tân kỳ giết người hàng loạt, mình nghe nói như vậy mình khoái quá, tại vì cái tâm tư của mình thích về khoa học, thích về cái kiểu mà coi như là giết người trong chớp nhoáng. Mặc dầu là mình không giết thật, nhưng mà mình tán thành cái sự có mặt của những loại vũ khí đó cũng không có lợi, cũng là tạo nghiệp như thường. Đối với Đức Phật, Ngài cũng khuyên chúng ta là đừng bao giờ tán dương những cái điều mà nó không có lợi. Bởi vì biết rằng dù cho là người khác giết mà mình ca ngợi giết hay cũng vẫn là có tội. Loại ngôn ngữ thứ sáu, lời nào Đức Phật biết là đúng, biết là thật, đưa đến lợi ích dễ nghe, làm cho người khác ưa thích, thì Đức Phật biết thời để mà nói. Trong sáu cái loại ngôn ngữ, trong sáu loại lời nói mà Đức Phật Ngài thường sử dụng đó, như vừa rồi quý vị thấy cái loại nào là loại tốt nhất? Loại thứ sáu là loại tốt nhất, tức là biết đúng, biết thật, có lợi ích, làm cho người khác nghe cũng ưa thích. Nhưng mà ở chỗ này Đức Phật còn cẩn thận hơn. Mặc dầu đúng, thật, lợi ích, dễ nghe, người khác ưa thích, nhưng mà còn phải tùy theo cái đối tượng Đức Phật mới nói. Đức Phật coi đối tượng nào thích như thế nào và Đức Phật mới nói lên điều đó, chứ không phải là ai thích thì Đức Phật Ngài cũng nói như nhau đâu. Tại vì đối với những người căn cơ thấp, nói những cái điều cao quá họ không hiểu, hay là đối với những người căn cơ cao quá mà nói những cái điều thấp quá họ không hiểu. Cho nên Đức Phật mặc dầu là biết đúng, biết thật, biết có lời, người khác ưa nghe, nhưng mà Ngài cũng tùy theo đối tượng nào để nói những cái loại ngôn ngữ nào, đối với đối tượng nào Ngài nói những cái pháp môn như thế nào để cho người nghe hiểu và học. Như có một ngày nọ, đi ngang qua cánh rừng nhỏ gần thành Kosambi, Đức Phật cầm một nắm lá trong tay, Ngài hỏi thầy A Nan: "Này A Nan, là cây mà Như Lai, lá cây mà Như Lai nắm trong tay đây và lá cây ở trong rừng thì lá nào nhiều hơn?" Điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, lá cây ở trong rừng phải nhiều hơn lá cây ở trong nắm tay của Đức Phật, đúng không? Thì lúc đó thầy A Nan mới thưa bạch Đức Thế Tôn: "Lá cây mà Đức Phật nắm trong tay rất ít, lá cây còn trong rừng thật là nhiều." Thì Đức Phật mới dạy như thế này: "Này A Nan, cũng như thế đó, những pháp mà Như Lai đã thấy rõ, biết rõ thì thật là nhiều, những pháp mà Như Lai dạy thì rất là ít. Những pháp của Như Lai đã thuyết cho chúng sanh được biết chỉ ít ỏi như nắm lá trong tay của Như Lai vậy. Bởi vì các pháp mà Đức Phật không thuyết ra là những pháp không đem lại lợi ích, không có liên hệ tới cái sự tu hành phạm hạnh. Đến khi mà diệt tận phiền não, đến sự yên lặng của tâm hồn, đến sự phát sanh trí tuệ viên dung về Niết Bàn, vì vậy mà Đức Phật không có nói." Như vậy chúng ta thấy những điều mà Đức Phật dạy chúng ta đó rất là ít so với cái kiến thức của Ngài. Những gì mà chư tôn đức truyền đạt đến cho đại chúng cũng rất ít so với những gì hàm chứa trong kinh điển. Trong khi đó đó thì tâm tư của chúng ta cứ đóng khung: đây là pháp môn tịnh độ, đây là pháp môn thiền, đây là pháp môn mật tông, cứ đóng khung những cái pháp môn đó. Rồi đó, mình theo cái pháp môn nào thì mình đã kích những cái pháp môn khác. Có rất nhiều người thích pháp môn thiền cứ chê pháp môn tịnh độ, rồi có những người tu pháp môn tịnh độ thì cứ chê cái pháp môn thiền. Ai cũng nói là pháp minh là tối thắng, ai cũng nói là cái pháp môn của mình tu á là số một trong cuộc đời. Nhưng mà tất cả những cái đó sai. Sai ở chỗ pháp môn á thì nó tùy theo cái căn cơ của mỗi người, chứ không phải nói pháp môn đó là tối thượng. Thí dụ như một người mà tâm tư đần độn, như nói là tu thiền là pháp môn tối thắng, pháp môn tắc, mau chứng đạo quả, mà đối với một người đần độn thì làm sao? Nó không phải vậy. Hay là đối với những người cho là pháp môn tịnh độ là phải đi đường vòng, phải nhờ cái lực của Đức Phật cái Di Đà mình mới được, nhưng mà đối với những người họ có căn cơ rất là lanh lẹ rồi thì sao? Cho nên cái vấn đề mà pháp môn hay hay dở, nó không phải là pháp môn hay hay dở, mà nó tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Giống như có một anh thanh niên đi qua đường hỏi ông cụ: "Dạ thưa cụ, đường đi từ thành phố A tới thành phố B là mất bao nhiêu ngày?" Ông cụ không trả lời. Đến khi anh chàng đó anh đi rồi thì ông cụ mới kêu lại, ông nói: "Này cậu thanh niên à, cái thành phố, từ thành phố A này đến thành phố B đó phải mất là một tuần, thí dụ vậy." Anh thanh niên quay lại anh cự: Hồi nãy tại sao hồi nãy tôi hỏi đó, cụ ngậm miệng cũng không thèm trả lời lời nào hết á. Bây giờ tôi đi rồi đó, cụ mới kêu lại, cụ nói. Quý vị biết ông cụ trả lời sao không? Tại vì tôi chưa thấy cái kiểu anh đi, cho nên tôi không biết là anh đi cái kiểu đó nó tới kia là bao lâu. Bây giờ tôi thấy cái kiểu anh đi rồi đó, thì tôi biết là từ cái thành phố này tới thành phố kia là phải một ngày hay là 7 ngày, là tùy theo cái anh đi chứ không phải là tùy theo cái đoạn đường. Bây giờ thí dụ như tôi nói là từ đây tới cái từ thành phố A tới thành phố B có 7 ngày, mà cái kiểu anh đi, cái anh đi một bước thì anh ngồi lại một chặng, anh đi một đoạn đường anh ngồi anh nằm anh nghỉ, thì mấy ngày mới tới tôi chưa biết. Thì pháp môn cũng vậy đó. Pháp môn hay hay dở không phải là pháp môn, mà do vì cái người hành trì của mình. Cho nên quý vị thấy pháp môn của Phật nói ra pháp môn nào cũng hay cả. Có điều là mình mê ăn, mê ngủ, mê chơi mà không chịu tu, rồi năm kia tháng nọ không có thành đạo đổ thừa là pháp môn Phật không hay. Vậy đâu phải là pháp môn hay hay là không hay, mà phải nói là pháp môn á, là pháp môn, còn mình hành trì là cái phần riêng của mình. Tất cả các pháp của Đức Phật đã thuyết ra là những pháp chỉ rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân phát sanh sự khổ, đây là nơi diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Điều đó nó rất là rõ ràng. Dù cho là ai nói cũng vậy, dù cho là trong kinh điển nào nói cũng vậy, dù cho là thời đại nào nói cũng vậy, mà chư tổ cũng vậy, chư tôn đức cũng vậy, mà sau này các thầy mà có hướng dẫn các Phật tử cũng vậy. Vì các pháp đem lại lợi ích liên hệ đến sự sống thanh cao, đến sự diệt tận phiền não, đến sự yên lặng của tâm hồn, đến sự phát sinh trí tuệ viên dung và đến niết bàn. Chư Phật ba đời cũng nói vậy, mà Đức Phật hiện tại Thích Ca cũng nói vậy, mà sau này chư vị Phật cũng nói vậy. Mặc dầu là Đức Phật đã hiểu rất là tường tận vô lượng pháp môn, nhưng mà Ngài chỉ phổ cập những pháp môn nào theo chân lý và theo đem lại sự lợi ích cũng như sự giải thoát cho chúng sanh mà thôi. Thành ra pháp môn thì nhiều, có tới 84.000 pháp môn. Bây giờ nếu mà chúng ta chọn 84.000 pháp môn mà cùng tu một lúc, quý vị nhớ nổi không? Mình có hành trì nổi không? Nhưng mà tất cả 84.000 pháp môn đó đều hay cả. Có điều là mình thích cái pháp môn nào thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình thích cái pháp môn tịnh độ, chỉ vì tôi đi làm, chỉ vì bây giờ tôi ở đây, một lát nữa tôi đứng chỗ kia, chỉ vì tay tôi phải làm, cho nên mình vừa làm vừa đi, bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể niệm Phật được, cho nên pháp môn tịnh độ là thích hợp với tôi. Nhưng mà đối với những người cái chân họ đau, họ đi không được, thì cái pháp môn của họ là ngồi thiền. Rõ ràng lắm. Nghĩa là tất cả các pháp môn tùy theo chúng ta thích hợp pháp môn nào cứ chọn. Nhưng mà đừng bảo rằng cái pháp môn này hay hơn pháp môn kia, điều đó không đúng. Như nói về những cái sự tế nhị và cái sự hướng dẫn khéo léo của Đức Phật, chúng ta còn thấy Đức Phật vận dụng rất là tài tình trong cuộc sống. Mà có nhiều khi có những lúc Ngài nói thẳng, có những lúc Ngài không có nói thẳng, nhưng mà cái tác dụng để mà hóa độ người khác vẫn không có thay đổi. Thì đây là một câu chuyện. Có một bà cụ vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, bà có độc nhất là một đứa con trai thôi. Quý vị biết là con trai là quý lắm. Theo cái văn hóa người Việt Nam mình á, nói một câu mà các cô gái rất là buồn phiền: nhất nam viết hiểu, thập nữ viết vô. Có nghĩa là dù cho là một đứa con trai đi nữa thì trong cái gia đình đó, đó vẫn được coi là người có hậu. Còn á, mà 10 đứa con gái giàu cho là đầy nhà đầy đàn á, phá tài sản cho hết cơm hết gạo, nhưng mà trong nhà đó kể như không có hậu. Quý vị là con gái mà quý vị nghe nói và có buồn không? Buồn chứ. Thì bà cụ này có một đứa con trai độc nhất, nhưng mà không may nó bệnh, nó chết phớt đi. Bà rất là khổ, bà rất là buồn. Bà đi tìm không biết bao nhiêu danh y nổi tiếng để mà cứu con bà. Nhưng mà tới vì danh y nào thì cũng bảo á, nó chết rồi, cứu không được đâu, bà đem đi chôn nó đi. Bà không chịu, bà không chịu. Bà bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ cả 4 năm ngày như vậy. Thì có người mới mách cho bà. Có một đức cổ đàm rất là giỏi, ông này có thể là chữa lành con của bà, có thể làm cho con bà sống lại ngay. Nghĩa là sau khi được mọi người giới thiệu, bà cụ đến gặp Đức Phật. Bà vẫn nói một câu duy nhất: xin đức cổ đàm làm cho con của con sống lại. Ân đức đó con không bao giờ quên. Đức Phật nghe bà cụ nói như vậy thì Đức Phật nói: được, Đức Thế Tôn có một cái phương pháp rất hay, có thể là làm cho con bà sống lại. Nhưng mà nếu bà kiếm được một cái ngọn lửa thiêng thì Đức Thế Tôn sẽ làm cho con bà sống lại. Ngọn lửa thiêng đó phải coi là ngọn lửa thanh tịnh. Có nghĩa là cái ngọn lửa đó trong một gia đình nào đó từ hồi nào tới giờ chưa có người nào chết. Bà mà xin được cái ngọn lửa đó, đó là về đây Đức Thế Tôn thắp đèn cầu nguyện là con của bà sống lại liền. Nghe nói bà cụ mừng quá. Nghĩa là cái ngọn lửa thì nhà ai là không có. Bà đi tìm, nhưng mà tới nhà nào thì nhà nào cũng có lửa, cũng có đèn. Nhưng mà người thì nói là cha tôi mới chết, người thì nói ông bà tôi chết, người thì nói con tôi chết. Nghĩa là đi từ làng trên xóm dưới, không có một cái ngọn lửa của nhà nào mà không có người chết. Bây giờ đi cho nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cứ tới nhà nào cũng bảo rằng không người này chết thì người kia chết. Thì lúc đó bà cụ về mới thưa là Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: ngọn lửa thì nhà nào cũng có cả, nhưng mà con đi xin tới nhà nào á thì nhà nào cũng nói là có con họ vừa chết, rồi cha họ chết, ông bà họ chết, con không có thể nào mà tìm được một ngọn lửa thánh thanh tịnh giống như ngài để chỉ cho con đi tìm. Thì Đức Phật mới nói là sao quý vị biết không? Thì như vậy đó, cụ bà thấy con của bà cũng không phải là một người độc nhất mà chết trong cuộc đời này, mà bên cạnh đó còn có nhiều người khác cũng chết như vậy đó. Khi nghe tới đó rồi bà cụ thức tỉnh. Bà cụ đảnh lễ Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: bây giờ con hiểu ý ngài muốn dạy con rồi. Bởi vì sanh già bệnh chết là vô thường, là khổ, thì trong cuộc đời này đã có sanh là phải có chết, không ai có thể tránh khỏi hết. Do vậy mà bà dứt phiền não, bà chứng được quả dự lưu. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật tài tình ở chỗ Ngài không có nói thẳng. Tại vì nói thẳng bà cụ sẽ bất mãn, nói thẳng bà cụ sẽ tiếp tục nhịn ăn, nhịn ngủ, cứ nằm vật vã đó, bà không làm chuyện gì khác, tại vì bà đau khổ quá. Cho đến khi bà đi từng nhà, bà gõ cửa, bà thấy ai cũng chết chứ không phải mình con của mình, thì Đức Phật mặc dầu Ngài không khuyên bà đừng có bớt, đừng có khổ nữa, Ngài không bao giờ khuyên khuyên của bà đã phải làm gì cả. Ngài chỉ cần kêu đi tìm ngọn lửa thánh để về Ngài làm phép cho con bà sống lại thôi. Thế mà bà cụ hiểu được cái khéo léo của Đức Phật, nó không giống như người phàm phu của mình. Người phàm phu của mình á, nhiều khi á, tới vừa nói ra chưa hết lời là mình đã nạt nộ đuổi bà. Bà có khùng không vậy? Bà có biết là ai trên cuộc đời này cũng chết không? Đâu phải mình con của bà. Nếu mà phàm phu mình sẽ làm như vậy. Và nếu làm như vậy rồi thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Cái bà già kia đang đau khổ con của mình mà còn bị người ta nạt nộ, người ta chửi bới, người ta mắng chửi như vậy. Nếu mà quản trí quá bà đi tự tử chết đi, có phải mình mang cái tội sát sanh không? Người phàm phu chúng ta sẽ dám làm như vậy, nhưng mà Đức Phật thì không. Cho nên cái lời nói của Đức Phật có giá trị và được coi là thiện thể, là cái người có thể điều phục. Như thế trong lúc hành trì, chúng ta có thể chọn những ân đức nào, những danh hiệu nào của Đức Phật để mà chúng ta quán niệm. Đồng ý là trong lúc mà niệm Phật, chúng ta có thể niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có thể niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, có thể niệm danh hiệu Đức Dược Sư, hay là bất cứ danh hiệu vị Phật, vị Bồ Tát nào mà chúng ta thích, chúng ta niệm, chúng ta quán niệm. Nhưng mà để cho thích hợp với căn cơ của mình, để mà chúng ta có thể quán niệm suy nghĩ thường xuyên về những ân đức này, cố gắng đưa những ân đức này vào kinh nghiệm sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta phải nên chọn cho mình một cái danh hiệu. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái tâm từ của mình không có, tâm của chúng ta sân si nhiều quá, bây giờ chúng ta chọn danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tiêu biểu cho tâm từ bi, mà đã là tâm từ bi thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm cho ai đau khổ vì mình, không làm cho bất cứ người nào khổ khốn đốn vì lời nói của mình hay là vì cách hành xử của mình. Cho nên chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm. Như bây giờ chúng ta niệm trong 10 danh hiệu của Đức Phật, niệm là ứng cúng. Và khi niệm như thế này thì chúng ta biết rằng sở dĩ mà chúng ta niệm danh hiệu ứng cúng, và như quý vị đã nghe, ứng cúng có nghĩa là bố ma, có nghĩa là phá ác. Bố ma là sao? Có nghĩa là những điều tham sân si nó không có trong tâm tư của chúng ta. Phá ác là tức chúng ta không có gây đau khổ cho mình mà cũng không gây đau khổ cho người. Như vậy chúng ta niệm cái danh hiệu ứng cúng là có nghĩa là chúng ta phải tròn, phải có đủ cái đức hạnh là không làm phiền não, không làm đau khổ cho ai. Đối với Đức Phật, Phật đã diệt tất cả những cái sự dính mắc, đã từ bỏ tất cả, ngay cả gia đình, vợ đẹp, con ngoan, từ bỏ tất cả những cái ngai vàng. Vậy thì bây giờ mình niệm danh hiệu ứng cúng, mà nếu mình còn thương cái đứa cháu nội này, mình ghét cái đứa cháu ngoại kia, mình muốn giữ cái nhà này, mình muốn đủ thứ cả, tức là mình còn vướng mắc nhiều. Vậy thì bây giờ mình niệm danh hiệu ứng cúng, làm sao đó, mặc dầu đó là tài sản của mình, mặc dầu đó là con là cháu của mình, nhưng mà chúng ta phải làm một thế nào để chúng ta đừng có bị vướng mắc nhiều. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu ứng cúng. Như thế khi mà chúng ta thực hành về thiền thệ, chúng ta quán chiếu coi mình là người như thế nào. Thứ nhất là coi mình có là có người hoàn hảo không, coi cái tánh tình của mình nó thế nào, có dễ chịu là khó chịu hay là sân si nhiều không, coi điều chỉnh là cho nó hoàn hảo. Và niệm danh hiệu thiền thể, coi thực tâm của mình có dứt khoát những việc mà chúng ta làm không, những việc chúng ta làm đó có lương thiện không, những cái lời nói của chúng ta có dễ thương không, có làm cho người khác nghe đau đầu nhức óc, không ăn được, không ngủ được không. Cho nên lời nói của chúng ta quan trọng là chỗ đó. Niệm danh hiệu thiện thệ có nghĩa là chúng ta quán chiếu là đức hạnh của Phật. Chúng ta phải học hành những cái điều đó. Chúng ta không hoàn hảo, không chân chánh, không dứt khoát, nhưng mà Đức Phật là người đã thành tựu tất cả những hạnh đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm cho hoàn hảo, cho thành tựu. Hoặc là khi chúng ta cảm thấy bực bội vì người khác không tôn trọng mình, chúng ta nên tưởng niệm Đức Phật và nhớ rằng Đức Phật rất tự tại và rất bình thản ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Như vậy chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật là phải tự tại, không vì người ta khen mà mình mừng, không vì người ta chê mà mình buồn. Một khi nào đó Đức Phật tự tại bình thản trước cái sự khen chê của thế sự, mà bây giờ mình nói là đệ tử của Phật, tôi hành trì mỗi đêm là bao nhiêu danh hiệu Phật, bao nhiêu ngày tháng tôi ăn chay, mà người ta nói ra chưa xong là bắt đầu mình chửi người ta rồi, thì như vậy có đáng là đệ tử của Phật không? Nếu mà mình khoe tôi là đệ tử Phật, tôi ăn chay nhiều, tôi niệm Phật nhiều, mà chuyện chưa xong mà mình làm vậy, người ta nói là sao? Tu hú, tu giả, người ta chửi mình liền. Mà quý vị nên nhớ, nếu có lúc trong cuộc đời ai mà đùng tới cha mẹ mình đau lắm, bởi vì người đó dầu có xấu, dầu có dở tệ, dầu có mà đuôi què mẹ sức đi nữa thì cũng là cha mẹ của mình, mà họ dám chửi cha mẹ của mình có nghĩa là họ không thèm tôn trọng mình. Còn bây giờ mình khoe là mình đệ tử của Đức Phật mà người ta nói là tu hú hay là tu giả, vậy thì mình chịu nổi không? Cho nên niệm Phật là chúng ta phải hiểu. Có nhiều khi chúng ta thấy một cái cử chỉ của Đức Phật mà nó rất là bình thường nhưng mà cũng rất là dễ thương. Thực ra trong cuộc đời cũng vậy, mà trong hàng thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Nếu có lúc chúng ta thấy trong anh em trong nhà cũng có những cái lúc xào xáo, chửi lộn, gây gỗ lẫn nhau, thì trong thánh đệ tử cũng vậy. Có những người cũng kỳ cục lắm chứ không phải ai cũng giỏi hết đâu. Thì có những lúc Đức Phật không giảng hòa được, thì quý vị biết sao không? Thì không giảng hòa được thì tôi đi chỗ khác, không thèm buồn, không thèm bực mình, không thèm khổ. Chúng ta quán niệm trên những đức tính của Đức Phật mà chúng ta không có, thì chúng ta phải làm sao cho có. Khi chúng ta thấy mình có những đức tính tốt, chúng ta nên nhắc mình so với Đức Phật. Nếu chưa có phải tập cho có tốt, nếu mà có rồi thì phải ráng làm sao mà những đức tính tốt đó càng ngày càng phát triển thêm. Càng niệm ân đức của Phật theo cách này, chúng ta sẽ càng ý thức về những phiền não trong tâm của chúng ta. Ý nghĩa của những ân đức này sẽ dần dần trở thành của chúng ta, chứ không phải định nghĩa theo sách vở hay là theo ý nghĩa của từng bài giảng. Khi chúng ta nhận thức được ý nghĩa thực sự của những ân đức này trong cuộc sống, thì việc niệm Phật, việc thấy ân đức của Đức Phật sẽ trở thành sinh động, vô cùng có ý nghĩa. Và như vậy đó, chúng ta không hổ thẹn là đệ tử của Phật. Nói tóm lại, Đức Phật được gọi là đấng thiền thể, có nghĩa là con đường đi của Ngài là tốt lành, và lời nói, phương pháp sử dụng rất là hài hòa và không thể che trách được. Con đường thành đạt hạnh phúc chính đáng là thanh tịnh, đứng đắn, không cong queo, nhưng mà thẳng thắn và chắc chắn. Do nhờ những ân đức cao quý mà chúng tôi vừa kể trên, cho nên Ngài có danh hiệu là thiền thể. Chúng ta học và hành theo hạnh này có nghĩa là chúng ta tự chọn cho chính mình một con đường đi chính đáng, tự mình phải có một cung cách hành xử, từ hành động đến lời nói càng ngày càng tốt đẹp hơn. Kính thưa đại chúng, bài pháp thiền thể đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.